Thầy tôi, Nguyễn Thị Mộng Thu. Tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã sống lê lất với bà ngoại cha nua. Rồi ngoại cũng qua đời, tôi bơ vơ côi cút từ đó. Để có miếng ăn, tôi đã làm đủ mọi nghề, lượm phế liệu, bán vé số, kể cả ăn xin, móc túi. Năm 14 tuổi, anh hàng xóm thân tình dẫn tôi theo làm phụ hồ. Giá từ những ngày tháng lang thang đầu đường xó chợ, tôi gắn cuộc đời với cát đá xi măng. Mới đầu, tôi chỉ làm được việc lặt vặt, bẻ sắt, xách hồ, chuyền gạch, chủ yếu để có cơm ăn, và cuối tuần cũng còn một số tiền nho nhỏ để hút thuốc, ăn quà. Tôi khéo tay và chịu khó, đó là nhận xét của mấy anh thợ cả. Nên chẳng bao lâu, từ một thằng cu li, tôi đã được đứng vào gian thờ chính. Tôi theo hết công trình nọ tới công trình kia. Ông thầu này rảnh việc thì chạy sang cho ông thầu khác. Nhà cửa bây giờ xưa cũ cũng nhiều, đời sống lại đang lên nơi người ta đua nhau xây dựng, cái sau to đẹp hơn cái trước. Từ những đống gạch vụn, trường học, bệnh viện, chợ búa, cơ quan, xí nghiệp ào ào mọc lên. Thợ hồ chúng tôi chẳng mấy khi thiếu việc. Tôi cùng một vài người độc thân hoặc xa nhà ăn ngủ tại công trình. Ban ngày thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đêm đến thì lai rai nhậu nhẹt, đánh bài, chỉ thề nó tục như điên. Tuổi trẻ của tôi từng ngày trôi qua như thế. Nhiều lúc thấy mấy đứa bằng tuổi tôi gọn gàng trong bộ đồng phục quần xanh áo trắng, tôi cũng chạnh lòng. Hồi ngoại còn sống, dù nghèo khổ, nhưng ngoại cũng cho tôi đến lớp. Ngoại bảo, ráng mà học, để mai sau thoát khỏi kiếp nghèo. Giờ thì ngoại không còn, ước mơ vươn lên bằng con đường học vấn cũng tiêu tan. Tôi tủi thân, rồi tôi cam phận. Ngày ngày cực nhọc dưới nắng mưa, tối tối lai rai sát phạt cùng anh em bạn. Một thằng tứ cố vô thân như tôi còn đòi hỏi chị hơn. Thật ra tôi cũng còn vài người bà con xa lắc. Đôi lúc thèm không khí gia đình, tôi có đến thăm. Nhưng họ nhìn tôi xét nét quá, cảnh giác quá, tôi buồn và tịch luôn không tới nữa. Chỗ ở của tôi là những tấm thiết, tấm tôn dựng tạm ở một góc nào đó giữa công trình ngổn ngang cát đá. Bạn bè hỏi, ê mày, tới lúc mày không còn sức lao động nữa, mày sống ở đâu? Ôi dào, tụi mày khéo lo. Năm nay tao 19 tuổi, từ đây tới già còn khối thời gian, tao sẽ để dành tiền. Với lại biết đâu, mai mốt lỡ có tiểu thư, còn chủ nhà nào đó khoái tao, cưới tao làm chồng. Ha ha, đám bạn cười, tôi cũng cười, nhưng mãi mà tiền không dành dụm được một xu. Có khi thua cháy túi, chưa hết tuần đã phải ứng trước lương. Ông thầu của tôi lại thắng trong cuộc đấu thầu xây dựng trường học. Chúng tôi khăn gói lên đường, hành lý gọn nhẹ trên vai, sức trẻ căng tràn lồng ngực. Ngôi trường cũ chỉ có 2 dãy phòng, 10 lớp, nhưng nghe đâu thầy trò giỏi giang lắm, đạt nhiều thành tích, được mấy ông sếp tuốt ngoài Hà Nội khen thưởng, nên tỉnh rót kinh phí, xây thêm 2 dãy phòng nữa để mở rộng quy mô. Là tôi nghe anh em họ kháo như vậy, chứ tôi chẳng mấy quan tâm. Làm hoài cũng mệt, lâu lâu chúng tôi được nghỉ một ngày. Thường thì tôi theo đứa bạn nào đó về nhà chơi, nhưng hôm nay lại không muốn đi. Tôi nằm lơ mơ nghe chim hót. Tiếng hót sao mà buồn, sao mà đơn độc lạ. Chim gì vậy ca? Trưa rồi, sao mày không ngủ? Hay mày cũng buồn vì cô độc như tao? Tôi rón rén bước ra sân, ngẩng lên mấy tán cây tìm bóng dáng chú chim vừa buông những tiếng kêu khắc khoải. Bông phượng đỏ rực làm tôi nhức mắt. Tôi nhớ một ngày rất xa, khi còn là một thằng bé chân đất đầu trần, quần sờn áo vá, chỉ vì muốn bẻ một cành bông phượng cho đứa con gái tóc hoa vàng ngồi nhà bên cạnh mà tôi ngã đến bong gân bàn chân, mấy tuần liền phải đi cà nhắc. Con bé đó giờ đâu ta? Nếu tình cờ gặp lại chắc tôi cũng không nhận ra được. Trong ký ức của tôi chỉ có mái tóc vàng hoe là rõ rệt. Bất chợt tôi thèm được hái bông cho một người nào đó. Nhưng có ai đâu, nghỉ hè rồi, trường vắng ngắt. Thôi kệ, mình hái cho mình vậy. Tôi trèo lên cây, ngắt một cánh hoa có lốm đốm trắng bỏ vào miệng nhai. Cái hương vị chua chua, ngọt ngọt của thời thơ bé khiến lòng tôi nao nao thổn thức. Tôi với tay chọn một cành có rất nhiều hoa. Này chú em, đừng bẻ cây của trường chứ. Chết cha, nãy giờ không để ý đến ông thầy giáo già. Xui thiệt, chân vừa chạm đất, chưa biết nói gì, thì ông thầy vỗ vai tôi cười khà khà. Thanh niên trai tráng mà cũng thích hoa lá dữ ha. Bữa nay thợ nghĩ sao em không về nhà? Dạ, nhà con bên kia. Tôi chỉ tay về phía căn nhà giả chiến. Chẳng biết thầy hiểu thế nào mà khẽ à một tiếng, rồi kéo tay tôi. Vào đây, em vào đây uống nước với thầy. Nắng nôi vầy đứng ngoài sân dễ bị cảm lắm. Tôi cười, nhầm dò gì thầy. Tôi ngại ngừng bước vào căn phòng nhỏ, nhà ở của gia đình thầy. Lâu lắm rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được làm khách, trừ những lần đi đám tiệc. Tôi bỡ ngỡ ngồi xuống ghế, bỡ ngỡ đưa mắt nhìn quanh, cái gì cũng lạ lẫm với tôi. Quê em ở đâu? Trời, vậy là đồng hương rồi đó nghe. Em biết nhà ông Bảy Cần câu, ông Tư Be, bà Ba Tiệm. Những câu chuyện của thầy dẫn dắt tôi về với cái xóm nhỏ hắt hiu, nơi mà tôi được ấp ủ bởi bao tình thương của ngoại. Sao hôm nay tôi dễ mũi lòng đến vậy? Một thằng con trai sức dài vai rộng lại rưng rưng nước mắt thì thật khó coi. Hồi ấy, nhà con ở gần lò rèn ông Chính đó, thầy biết không? Hồi ấy, tự dưng tôi kể cho thầy nghe về ngày ngoại mất, về trận đòn nhừ tử mà tôi nhận được khi móc túi gã đàn ông Rimep bán tạp hóa trên chợ xã. Về những cơn say bí tỉ ối tới mực xanh, về những lần đau ốm thèm một người ân cần chăm sóc. Đừng buồn em, con người ta có mấy ai tránh khỏi bất hạnh, không dạng này cũng ở dạng khác. Chủ yếu là bản thân mình có đứng vững trên bất hạnh để bước tới hạnh phúc hay không. À, em học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 5. Sao không học tiếp? Học bổ túc ban đêm ấy. Công việc đâu ổn định một nơi, nay chỗ này mai chỗ khác, sao mà học thầy? Thôi từ nay rảnh sang đây thầy chỉ thêm cho. Đừng sa đà vô cờ bạc rượu chè, phải tự lo cho tương lai của mình chứ. Tương lai gì đâu thầy ơi, nhà cửa không có, thân thích cũng không. Không có thì mình tạo dựng cho có. Thầy nói nhiều lắm, cô chăm đến mấy bình trà, tôi ngồi nghe không chán. Khi công trình xây dựng sắp hoàn thành, thì tình cảm giữa tôi và gia đình thầy đã trở nên vô cùng khăng khít. Những buổi tôi cùng thầy đánh cờ, đọc báo, những chiếc áo đứt nút sườn vai cô vá lại cho tôi, những bữa cơm gia đình đơn sơ mà đầm ấm. Tôi như cánh chim non lạc lõng, giờ tìm được tổ ấm của mình. Không một nghi thức nhìn nhận nào, nhưng tự ở lòng tôi yêu quý thầy cô như cha mẹ. Những điều thầy cô dạy bảo tôi có lẽ không nằm trong giáo án, nhưng đó là những bài học thiết thực nhất giúp tôi định hướng đời mình. Ngày tôi rời trường để đến với công trình mới, cô đổ bánh xèo làm tiệc chia tay. Em cứ xem đây như nhà mình, nhớ thường về chơi em nhé. Vâng, từ đó tôi đã có một mái nhà để đi về như chúng bạn. Mấy năm sau, khi đứa con gái đau lòng của tôi biết Bibo cười nói, mỗi chiều thứ bảy hàng tuần, nó thường đòi, ba, cho con về thăm nội. Tôi vẫn tự hỏi mình, nếu không có tiếng chim hót buồn buổi trưa hôm ấy để tôi được gặp thầy, liệu bây giờ tôi có được hạnh phúc thế này chăng? Mùa chim ngói. Đặng Thị Thúy. Thằng Hậu sinh ra và lớn lên trên đảo Vĩnh Thực, một hòn đảo cách xa đất liền 2 tiếng đi đò máy. Nếu tính theo đường chim bay, hòn đảo này chỉ cách trung tâm thị xã chừng hơn chục cây số. Nhưng mọi thứ ở đây hoàn toàn khác biệt so với cuộc sống sôi động đang phát triển từng ngày ở trong kia. Nhà nó ở sát chân núi, trong thung lũng. Phía bên kia núi là biển. Ở vùng này, nhà cửa thưa thớt, biệt lập và cách xa nhau. Nhưng nhà nó là xa nhất, cũng nhỏ bé sơ sài như rất nhiều ngôi nhà trong làng này. Bố mẹ nó làm ruộng và đi biển. Quanh năm cực nhọc lam lũ là thế, vẫn không đủ nuôi 6 miệng ăn. Trong đó có bà nội già yếu và 3 anh em nó. Có lẽ vì thế mà anh lớn của nó năm nay 15 tuổi nhưng phải bỏ học từ hồi lớp 5 để phụ giúp bố mẹ đi biển. Còn nó 13 nhưng mới học đến lớp 5. Gọi là lớp 5 linh hoạt bởi toàn những đứa quá tuổi, đứa nào cũng nghịch ngợm, khó bảo và chậm tiếp thu. Ấy thế mà từ khi học lớp cô Tuy, lớp nó ngoan và tiến bộ hơn nhiều, đứa nào cũng quý cô. Nhưng thằng Hậu tự khẳng định rằng nó là người quý cô giáo nhất. Trong đầu nó không bao giờ quên buổi đầu tiên cô giáo tìm đến nhà. Đó là một buổi chiều hồi đầu năm học, nó học lớp 4, khi nó đang lây hoay đắng cái ống bươm để làm tổ cho lũ chim sáo đẻ thì cô Tuy dắt xe vào ngõ. Thoáng thấy bóng cô, nó tá hỏa chạy vào trong buồng, nấp sau bồ khoai khô và ngồi im thinh thích. Không phải nó xấu hổ, mà vì nó sợ, sợ cô giáo mắc tội với bố nó. Chả là ba hôm trước là ngày khai giảng, lần đầu tiên cô giáo vào lớp cô giới thiệu. Cô tên là cô Tuy Què. Thằng Hậu nói leo toáng lên. Cả lớp bật cười khúc khích trong khi mặt cô giáo tái nhợt. Cô run run ngồi xuống ghế lặng đi. Thấy thế, cả lớp ngồi im, sợ sệt, chờ một cơn giận và hình phạt thích đáng dành cho thằng Hậu. Nhưng không, sau một hồi trấn tĩnh, cô run run bảo. Bạn Hậu nói đúng, cô có một cái chân què, và cô là cô giáo của các em. Rồi cô nhẹ nhàng nói về cách xử sự lễ phép của trò đối với thầy, và rằng mỗi điểm khiếm khuyết trên cơ thể một người nào đều là nỗi đau và sự mất mát thiệt thòi của người đó. Nếu người khác cố tình nhắc đến với một thái độ cười cợt và trêu chọc, thì khác nào khoét sâu vào nỗi đau ấy, làm cho người đó buồn thêm. Rồi cô kể cho cả lớp nghe chuyện cô bị thương năm ấy. Đó là năm 1972, vào những ngày giặc Mỹ ném bom miền Bắc ác liệt nhất. Năm đó, cô Tuy vừa tốt nghiệp sư phạm, cô rất nóng lòng chờ được phân công công tác, bởi làm cô giáo là ước mơ mà cô hằng ấp ủ từ thuở còn thơ. Cô vốn sinh ra và lớn lên trên vùng mỏ Đông Triều. Ký ức về tuổi thơ của cô là một vùng đen kịt than bụi, là một lũ trẻ nheo nhóc trên những vỉa than lộ thiên, khệ nệ với những thúng mũng dần sàn chất đầy than đá, than cốc, than cám, là những gương mặt nhem nhuốc bụi than, đen đến độ người ta chỉ nhận ra hàm răng khi cười và một thứ ánh sáng phát ra từ đôi mắt. Ánh sáng ấy giúp người ta nhìn thấy được khoảng trời yên tĩnh, trong veo và cao vời những ước mơ trong tận sâu thẳm mỗi tâm hồn. Và trong ấy là cả nỗi khát khao về một ngày hòa bình không xa. Làng quê vùng than này sẽ bừng sáng bởi những tiếng hát, tiếng nô đùa, tiếng sáo diều vi vút trên không trung yên bình xanh thẳm. Những đứa trẻ được đến trường và cô sẽ là cô giáo giảng cho học sinh về tình yêu đất nước quê hương. Nhưng mảnh bom oan nghiệt giữa buổi trưa hè ôi nồng ấy đã cướp đi người cha của cô, vùi cô trong đống đổ nát của căn nhà lá và những đụng than đá lô nhô. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đã trở thành người tàn phế, phải nằm liệt giường bởi đôi chân và một nửa người đã hoàn toàn tê liệt. Thể xác đau đớn, nhưng tâm hồn cô còn đau đớn gấp bội phần khi nhìn vành tan trắng trên đầu người mẹ tiều tụy, thất thần trước hai sự mất mát quá lớn lao. Không, cô không thể chấp nhận định mệnh oan trái này, phải gượng dậy, phải quyết tâm, phải đứng thẳng lên cho hạ mối căm phẫn này. Cô lao vào tập luyện suốt ngày đêm bằng tất cả sự căm thù lũ giặc, mặc cho những vết thương rỉ máu, mặc cho sự can ngăn và những dòng nước mắt vẫn lăn tràn vì xót con của mẹ cô. Không có khoảng trời bình yên nào cho lũ trẻ y tờ mỗi ngày trên lớp học khi đất nước này vẫn còn quân cướp nước. Cô phải đứng thẳng lên trên đôi chân khỏe mạnh của chính mình. Sẽ cầm súng nã vào đầu quân giặc, trả thù cho cha cô, cho biết bao ước mơ cháy bỏng của các bạn cô và cả của cô nữa. Nhưng tất cả những quyết tâm ấy đã không thắng nổi một định mệnh đã an bài. Một chân của cô vĩnh viễn không lành được. Ngậm ngùi từ bỏ mọi ước mơ, cô lại trở về với bãi than quen thuộc, với sự lớn lên của đàn lợn hợp tác xã. 10 năm sau khi đất nước hòa bình, cuộc sống của cô vẫn chẳng thay đổi gì, cho dù đất nước đã có những chuyển biến lớn lao. Cô đã chấp nhận cuộc sống bình lặng như thế nếu cô không gặp người đàn ông ấy. Đó là một người thợ mỏ vui tính, chăm chỉ và tốt bụng hay giúp đỡ cô. Chính người đàn ông ấy, trong những lúc đùa vui ngoài bãi than, đã nhen lên trong lòng cô mơ tưởng về một mái gia đình với những đứa trẻ, khiến cô quên đi cái ý nghĩ sẽ kéo dài sự trong trắng của một người con gái tật nguyền. Chính người đàn ông ấy đã khiến cô khát khao được trở thành một người đàn bà với những ý nghĩa nguyên vẹn của nó, như tất cả những người đàn bà khác trên khắp thế gian này. Nhưng số phận lại một lần nữa trêu ngươi và thách đố cô. Cô được hưởng ngọt ngào của hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng cô lại chết trong một tai nạn hầm lò. Cô đã đau đớn tưởng như không thể gượng dậy được nữa. Cũng may cô còn có đứa con gái mới vừa tròn 1 tuổi. Nó chính là niềm an ủi, là niềm vui, là động lực buộc cô phải sống. Đúng vào năm ấy, nhà nước mở cửa khẩu Móng Cái thông thương với nước ngoài. Giáo viên vùng biên giới đua nhau bỏ nghề để đi buôn. Trường lớp bị bỏ bê, có học trò nhưng thiếu thầy trầm trọng. Người bạn gái của cô lúc ấy đã giúp cô thực hiện mong ước năm xưa. Cơ hội đến thật bất ngờ. Cô để lại mẹ già ở quê cho em gái chăm sóc cùng con nhỏ đến vùng đảo xa xôi này. Những chật vật khó khăn ban đầu rồi cũng dần qua đi khi đứa con lớn lên từng ngày, khi cô dần giành được tình yêu thương và lòng tin yêu của dân làng đảo. Bởi đối lập với vẻ ngoài tần thật xấu xí của cô là cả một tấm lòng rộng mở, cả một tình yêu thương bao la của người thầy, cả một bầu tâm huyết và lòng tận tụy với nghề. Cô luôn quan niệm rằng không có chương trình giáo dục nào toàn diện và hiệu quả nếu cô không cho học sinh hiểu được bài học làm người, bài học về tình yêu thương con người và cuộc sống mình đang có. 10 mấy năm gắn bó với đất đảo này đã cho cô thấy tất cả những cố gắng của cô đều không vô ích. Học trò coi cô như một người bạn lớn, cha mẹ chúng thì coi cô như người thân. Cô cũng quen thuộc gắn bó với hòn đảo này đủ để người ta khó mà phân biệt được cô với người bản địa. Cô biết xuống biển bắt ốc bắt còng, cô biết ăn cháo khoai với da nén cá kho, cô nói âm sắc và tiếng đệm của người làng đảo. Có lẽ lý do vì cô không thể đi khỏi làng đảo này là tất cả những điều đó. Cô cảm thấy được an ủi rất nhiều vì tất cả những điều may mắn ấy. Cô chỉ tiếc và day dứt có một điều về người mẹ già đáng thương của cô. Số là năm ấy, khi cô ra đảo được 3 năm, một hôm cô nhận được bức điện báo tin mẹ già ốm nặng. Cô vội vã xin nghỉ dạy, dắt díu con về. Cô nói thời đó chỉ có phương tiện đi lại duy nhất là thuyền buồm. Ngày nước lớn, có gió đông nam thổi mạnh, cũng phải mất nửa ngày mới vào được đất liền, lại mất 2 ngày đi ô tô nữa mới về tới quê. Hôm đó không may, đúng ngày nước cạn, sương mù. Con thuyền buồm lại không được gió, nên mắc ngay vào gió cát, nổi lên giữa biển nước mênh mông. Gần 2 ngày phải trên thuyền, ruột gan cô nóng như lửa đốt. Đến khi về được đến nhà, chỉ còn nhìn thấy mộ mẹ già được vun đắp tinh tương. Vậy là bà ra đi mà chẳng được nhìn thấy mặt con cháu. Cô khóc chết liệm trước nắm đất vô tri, thắp nén nhang tạ lỗi với bà. Bát nhang bỗng cháy bùng lên rừng rực. Mọi người bảo bà mừng, còn cô thì cứ thấy day dứt, băn khoăn. Kể đến đấy thì mắt cô tuy đã đỏ hoe, cô đưa tay lên chấm nhẹ nước mắt, không để giọt nước mắt nào lăn trào trước lũ học trò vụng dại. Cuối cùng cô bảo, cuộc sống của mọi người vô cùng quý giá, những gì mà mọi chúng ta có hiện nay cũng quý giá vô cùng. Ví dụ như các em được đi học là một điều may mắn. Nếu các em không cố gắng học tốt thì sau này chính các em sẽ thấy hối tiếc trong sự muộn màng. Các em khỏe mạnh, lành lặn là một điều hạnh phúc. Dù các em không tự giữ gìn sức khỏe và thân thể của mình thì các em dễ gặp những chuyện rủi ro. Có thể nhiều người cho rằng những lời giáo huấn của cô giáo quá mông lung và khó hiểu với lũ học trò lớp 4, rằng điều đó chỉ như tước đổ lá khoai mà thôi. Nhưng cô tuy thì tin rằng chúng hiểu. Chúng hiểu thật và chúng thấy thương cô giáo quá. Thằng Hậu vô cùng xấu hổ và hối hận về hành động của mình. Nó cúi gằm mặt xuống, rồi nó đã chợt sợ cô giáo sẽ ghét nó. Nhưng không, mấy ngày sau đó, cô vẫn ân cần hỏi han nó vì sao thiếu sách vở. Cô còn dặn đi dặn lại nó phải bảo bố mẹ mua cho đủ sách. Nhưng hôm nay, sao cô lại đến? Hay là cô mách với bố nó, tội nó hỗn với cô giáo và lì học? Thằng Hậu phấp phỏng lo sợ và giỏng tay lên nghe. Tiếng cô giáo nói với bố nó, hôm nay tôi đến thăm gia đình và trao đổi với chú về việc học của cháu Hậu. Bố nó hớp một hớp rượu, rồi nó nhắc một, thì việc học của nó cứ là nhờ nhà trường thôi, tôi thì biết đâu mà nói. Thì đã đành là thế, nhưng cô chú phải mua cho cháu nó đủ sách vở thì mới học được chứ. Mấy hôm vừa rồi, cháu chỉ có một quyển vở và một cây bút. Thiếu sách học, cháu toàn người chơi rồi trêu các bạn. Thằng Hậu nghe đến đấy thì tim đập thình thịch. Thế là tôi rồi. Bố nó sẽ nổi cơn điên và sẽ cho nó một trận nhừ tử rồi bắt về nhà đi biển. Tuy bị coi là chậm hiểu và nghịch nhất lớp, nhưng nó vẫn thích đi học hơn vì còn có các bạn đi chơi, chứ đi biển như anh nó vừa mệt là vừa buồn. Rồi một ngày nào đó lại phải đi học bổ túc như anh nó bây giờ thì ngại lắm. Tiếng bố nó gắt lên làm nó giật bắn cả mình. Thế thì ở nhà đi kiếm cá, học mà làm gì? Có mài chữ ra mà ăn được đâu, không học hành gì nữa. Cô giáo vẫn ôn tồn, không học thì nghèo thì đói. Chẳng lẽ chú muốn cả đời chú, đời con chú chỉ biết ăn cháo khoai hay sao? Đời chú không có cái chữ đã khổ lắm rồi, chú còn muốn con chú vất vả như thế à? Mẹ thằng Hậu từ ngoài vườn chạy vào, Nghe thế vội đỡ lời. Bố nó có chén rượu vào thì nó quàng nó xiên vậy. Cô đừng chấp làm gì. Để mai tôi chạy tiền mua sách vở cho cháu đầy đủ. Nhờ cô giúp cho. Cô giáo bảo với mẹ thằng Hậu. Tôi đã ứng tiền gửi vào đất liền mua sách cho cháu rồi. Chị đừng lo. Vài hôm nữa có tiền, bảo cháu đem trả cho tôi cũng được. Thế là thoát nạn. Hôm sau thằng Hậu vẫn được đến lớp bình thường. Hôm sau nữa, nó mang một sách mới thơm phức về khoe với bố mẹ nó. Và tự dưng từ đó, nó thấy chú ý lời giảng của cô giáo hơn. Dường như, nó đã bắt đầu dần dần hiểu được những gì cô nói trong mỗi giờ lên lớp. Nó thấy phấn khởi lạ lùng. Trời chưa sáng rõ, thằng Hậu đã thức giấc rồi. Nó chạy ào ra sân, ngóng lên mấy ngọn xoan đầu ngõ. Ở đấy, mấy chú chim ngói đang đậu rải rác trên những cành cây. Thằng Hậu bắt đầu nhẩm đếm. 1, 2, 3. Nó vừa đếm đến 8, thì một con bay vụt xuống, cả đàn vội vã bay theo. Chúng đuổi nhau ríu rít trên vạt ruộng trước nhà. Sương sớm còn là là bay trên những bông lúa đã uốn câu. Hơi núi tỏa ra mát lạnh. Thằng Hậu lững thững quay vào, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hôm qua mới có 6 con, hôm nay là 8, à không, hơn 8 con. Bố nó đang ngồi thái khoai ở đầu hè, nghe nó lẩm bẩm thì nó chen vào. Rõ thằng này dở, đi đếm chim ngói làm gì, làm sao mà đếm xuể. Nó bay đi ngay, chứ còn ở đấy mà đếm. Thằng Hậu bước đến bên cha nó, ngồi cạnh đống khoai lang đã được bố nó thái con chì đều đặn, chờ nắng lên là tải ra phơi. Nó nói, bố, sao cơ này cô tuy chưa ra vậy nha? Chưa ra thật à? Thì thật vậy. Nó gắt khẽ, năm nào cô tuy cũng ra sớm nhất, năm nay tập trung 3 ngày rồi mà chưa thấy. Hay là cô ấy chuyển trường rồi? Dám thế lắm chứ. Chuyển đâu mà chuyển, thằng Hậu gắt lên rồi vùng vằng bỏ vào nhà. Bố nó nhìn theo, lắc đầu khó hiểu. Tuy miệng nó cứng như thế, nhưng thằng Hậu lo rằng cô giáo đã ở lại đất liền thật. Trước hôm về nghỉ hè, cô bảo với lớp là năm nay cô sẽ xin về. Con gái cô sắp thi đại học. Đó là một bước ngoặt khó khăn đối với chị ấy. Cô đã giao chị ấy cho dì chăm sóc mấy năm rồi. Cô sẽ thật có lỗi nếu như cô lại để chị ấy một mình trong những ngày khó khăn sắp tới đây. Nó thấy cô giáo buồn buồn. Có lẽ vì cô sắp phải xa đất đảo. Thằng Hậu nghĩ thế. Nó không biết được cô còn buồn vì một lẽ khác nữa. Đó là chuyện cô làm đơn xin chuyển về quê. Người ta cứ trả lời quanh co, nhưng cô hiểu là người ta không thể nhận cô vì cô đã già lại có dị tật. Thời buổi này đâu có thể trông chờ vào vận may và những phép màu nhiệm như thuở xa xưa. Thế là sau bao nhiêu suy nghĩ đắn đo, cô cũng xác định cho mình một con đường, xin nghỉ dạy không lương, nốt 2 năm còn lại trong đời nhà giáo của mình để được về quê. Hôm cả lớp bệnh viện tiễn chân cô giáo xuống bến đò, mấy đứa cứ sụt sịt khóc. Thằng Hậu nép vào lưng đứa bạn để khỏi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, bởi điều đó làm cho nó càng buồn hơn bao giờ hết. Thấy cô trò cứ bệnh rịnh mãi, sợ muộn giờ nước cạn, anh lấy đò nói vui. Sao phải buồn thế? Đến mùa chim ngói, cô lại ra mà, năm nào chả thế. Quả thật, năm nào cũng vậy, cứ độ cuối tháng 8 là chim ngói đã lác đác bay về. Đất ở đảo Cằn Cỗi này mỗi năm chỉ có một vụ lúa hè thu, nên mùa gặt cũng là mùa chim ngói. Lũ chim ngói chỉ ăn thóc. Hết mùa gặt, khoảng tháng 10, con nào con nấy béo mượt. Lũ trẻ lại tiêu tiết theo người lớn đi giăng lưới bắt chim. Những buổi chiều chăn trâu ngoài đồng, bọn trẻ trong làng lại gom gốc rạ đốt lên để nướng chim ăn. Mùi khói rạ cay nồng quyện với mùi thịt nướng thơm lượng ấy là thứ mà không một người nào đã từng lớn lên trên hòn đảo này có thể quên mỗi khi nhớ về tuổi thơ của họ. Hết mùa gặt, những con chim ngói còn sót lại vội vã bay đi tránh rét, sinh sôi nảy nở để đến mùa gặt năm sau, chúng lại ríu ríu bay về. Với lũ trẻ, mùa chim ngói còn có một ý nghĩa riêng. Đó là thời điểm các thầy cô giáo trở lại ra đảo để chuẩn bị cho năm học mới. Bọn trẻ cứ nhìn lũ chim ngói bay về là lòng lại náo nức. Chúng giục giã cha mẹ chuẩn bị sách vở quần áo cho ngày khai giảng đã cận kề. Chúng ngóng một chuyến đò từ đất liền ra đảo để tìm gương mặt thân quen của các thầy cô. Trừ bốn cô giáo là người bản địa, chúng đếm đủ bảy thầy cô ở đất liền ra. Năm nào cũng thế, có thầy cô ở lại đất liền thì có các thầy cô mới ra thay. Duy chỉ có cô Tuy là năm nào cũng ra, đều đều và đúng hẹn. Nhưng năm nay thì chắc là vắng cô thật rồi. Chim ngói đã bay về đầy ruộng, các thầy cô đã nhận lớp đầy đủ. Chắc cô Tuy đã ở lại đất liền thật. Cả lớp thằng Hậu tin là như thế, nhưng thằng Hậu thì không chịu tin. Bên tai nó còn văng vẳng tiếng nói của anh lái đò. Đến mùa chim ngói, cô lại ra mà, năm nào chả thế. Thằng Hậu cứ đi vào, rồi lại đi ra, lòng dạ nó bồn chồn. Hôm qua, nhận lớp nó là một thầy giáo mới toanh. Hôm qua, đò ra đảo lúc 11 giờ, nó cố tình đứng ngóng và không thấy bóng cô. Có lẽ cô không ra thật. Nó thấy trống trễnh, nó nhìn lên đồng hồ, 12 giờ, chắc đò sắp ra đến nơi. Biết đâu cô giáo ra hôm nay thì sao? Nếu bây giờ chạy xuống bến rồi quay về thì muộn mất 15 phút. Nó thoáng đắn đo. Thầy giáo mới nghiêm khắc lắm. Thầy bảo xếp hàng mà đứa nào lơ ngơ không nghiêm túc là bị thầy xoắn tay ngay. Nói gì đến chuyện đi học muộn. Nhưng đò sắp ra tới rồi. Nó thoáng hy vọng rồi quyết định rất nhanh. Nó lao đầu chạy xuống bến. Thằng Hậu chạy xuống đến bến Vạn Gia. Vừa lúc con đò cập bến, chiếc cầu gỗ được bắt sang. Nó đứng sát mép nước, nó chăm chú nhìn dòng người đang lần lượt lên bờ. Không thấy cô, người đã lên bờ hết. Nó cố rướn cổ nhìn xuống lòng đò. Ở đấy chỉ toàn là hàng hóa ngổn ngang. Hai con lợn bị trói chặt chân nằm thở phì phò, dương mắt nửa như thương hại, nửa như chế giễu nó. Vậy là cô không ra thật, cô đã lại đất liền rồi. Ở lại với vùng quê xa lắc xa lơ mà cô vẫn kể cho chúng nghe, rằng ấy là một vùng đất rất đẹp, có những mỏ than hun hút trong lòng đất, có cây cối trù phú xanh tươi, có con sông Bạch Đằng gắn với chiến thắng oai hùng trong lịch sử. Cô bảo bất cứ miền đất nào, dù giàu nghèo, cũng đều là tình yêu và niềm tự hào của mỗi người, khi đó là quê hương của người ấy. Thằng Hậu đã yêu mến và tự hào về xã đảo của nó từ khi nó được thấy tình yêu quê hương của cô. Nó cũng từng ao ước dù chỉ một lần được nhìn thấy vùng quê ấy. Nhưng lúc này nó thấy vùng đảo này thật là buồn và vô dụng vì quá nghèo, chẳng đủ để giữ chân cô giáo nó. Cũng phải thôi, vì nơi này đâu phải là quê hương của cô. Cả cái lũ chim ngói ríu răng kia cũng không thể mang cô trở lại. Thằng Hậu lặng lẽ quay về, lòng đầy thất vọng. Nó vừa đi vừa nghĩ, không biết sau bao lâu mới về đến cổng trường. Nó từ từ tiến về phía cửa lớp, sẵn sàng tâm thế cho một hình phạt mà người thầy mới chắc chắn sẽ thi hành vì tội muộn học. Lớp học im phăng phắc, chắc các bạn đang làm bài. Mặt nó cúi gằm, miệng nó lí nhí. Thưa thầy, cho em vào lớp. Có tiếng cười rúc rích, rồi tiếng thằng Tú xì xèo. Thưa thầy, bầy ơi, nó bảo thưa thầy, hi hi. Mấy đứa cười hít hít hùa theo, thằng Hậu thấy tức, mặt vẫn cúi gằm. Nó lầm bầm trong miệng, cười cái con khỉ, chốc nữa ra chơi, mày biết tay tao. Nhưng là thật, sao chưa thấy tiếng thầy giáo nói gì? Đáng lẽ thầy phải quát nó chứ? Hay là thầy tức giận quá, và bây giờ có lẽ sẽ là một cái xoắn tay đau điếng. Nó chờ nghe tiếng bước chân giận dữ của thầy giáo sắp đến gần. Nhưng có tiếng bước chân nghe quen quá, cục xẹt, nó không tin ở tai mình. Cục xẹt, tiếng bước chân đã ngừng lại ngay trước mặt. Nó nghi hoặc ngước mắt nhìn lên, nó không tin ở mắt mình. Khoảng không gian trước mặt nó sáng lóa bởi một nụ cười hiền hậu thân thương. Cả cõi lòng buồn bã lạnh giá của nó chợt bừng ấm bởi giọng nói dịu dàng quen thuộc. Sao đọc muộn thế Hậu? Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, Hậu muốn hét lên, muốn ôm chầm lấy cô giáo. Nhưng chân nó như bị chôn chặt một chỗ. Người nó lặng đi. Có cái gì đó trào lên trong cổ họng, nghẹn lại, trào lên mắt nó, nóng hổi. Tiếng cô Tuy lại vang lên như trong một giấc mơ cổ tích. Chim ngối lại về rồi, đúng không? Thằng Hậu sung sướng gật đầu, lúc ấy nó mới chợt nhớ ra rằng phương tiện ra đảo bây giờ không chỉ là con đò gỗ mỗi ngày một chuyến, mà còn có cả những chiếc xuồng bay. Đại Lãi, tháng 7 năm 2006.